là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 9 tháng 5 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả nguồn vốn vay của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh hợp tác xã tỉnh. Tiếp đó là phản ánh công tác đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão của Điện lực Lục Yên. Chuyên mục bảo hiểm xã hội sẽ khép lại chương trình hôm nay với những thông tin về cách tính tuổi nghỉ hưu mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Những tháng đầu năm nay, Sở Tài nguyên Môi trường đã tập trung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016-2020, xây dựng phương án tạm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khung giá tính thuế tài nguyên trong thời gian chờ các bộ ban ngành trung ương ban hành hướng dẫn, xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Cũng trong 4 tháng qua, ngành Tài nguyên Môi trường cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp 5 giấy phép thăm dò khoáng sản, cấp 4 giấy phép khai thác khoáng sản, gia hạn 4 giấy phép khai thác khoáng sản, 2 giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, 4 quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản. Đặc biệt đã ra 3 quyết định đóng cửa mỏ và ra 9 quyết định phê duyệt đề án đóng cửa các mỏ khoáng sản không đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Từ nay đến cuối năm, ngành Tài nguyên Môi trường sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép có thể xảy ra.
Thông tin từ Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, tỉnh Yên Bái sẽ được hỗ trợ trên 462 tấn gạo cứu đói cho nhân dân trong dịp Giáp Hạt đầu năm 2017. Cục Dự trữ Nhà nước sẽ phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái để bàn giao tiếp nhận gạo sớm để phân phối cho các đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định. Việc hỗ trợ gạo từ Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 theo quyết định 33 của Chính phủ, huyện Trấn Yên có 485 hộ được hỗ trợ làm nhà. Năm 2016 đã có 49 hộ được hỗ trợ, trong đó có 44 hộ làm nhà mới, 5 hộ cải tạo lại với tổng kinh phí hỗ trợ gần 3,4 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng chính sách xã hội gần 1,2 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện đã hỗ trợ đủ nguồn vốn cho các hộ dân để làm nhà để ở. Tiếp tục hỗ trợ cho 97 hộ nghèo làm nhà ở trong năm 2017, huyện Trấn Yên đang chỉ đạo các ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ cho vay và hỗ trợ cho các hộ làm nhà ở, tuyên truyền vận động bà con hàng xóm hỗ trợ bằng ngày công lao động, nguyên vật liệu để giúp các hộ nghèo làm nhà ở. Huyện phấn đấu huy động trên 4,8 tỷ đồng để hỗ trợ làm nhà ở, trong đó vay vốn ngân hàng chính sách xã hội trên 2,4 tỷ đồng, quỹ vì người nghèo cấp tỉnh huyện hỗ trợ 67 triệu đồng và huy động sự đóng góp của gia đình cộng đồng trên 2,3 tỷ đồng.
Vừa qua, chi nhánh Ngân hàng Công Thương, Sông Nhuệ và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Yên Bái tặng quà cho 100 hộ nghèo xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã Hát Lưu, huyện vùng cao Trạm Tấu là gần 50%. Vì vậy, để người dân được thoát nghèo, thì ngoài các chính sách hỗ trợ của nhà nước còn cần đến sự chung tay của các tổ chức cá nhân nhằm giúp các hộ nghèo có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Công đoàn và Đoàn Thanh niên Ngân hàng Công Thương chi nhánh Sông Nhuệ và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Yên Bái đã quyên góp 60 triệu đồng để tặng quà cho 100 hộ nghèo ở Hát Lưu, mỗi suất trị giá 600.000 đồng, bao gồm gạo, bánh kẹo, quần áo và 300.000 đồng tiền mặt.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quy định của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung năm 2014 về việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tự quản. Đến hết tháng 4 năm 2017, toàn tỉnh đã có trên 3.000 người lao động được tự quản lý bảo hiểm xã hội. Tính đến hết tháng 4 năm 2017, tỉnh Yên Bái đã phát phiếu đối chiếu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tới gần 33.000 người lao động để điều chỉnh bổ sung thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội nhằm thống nhất với cơ quan bảo hiểm xã hội trước khi tiến hành in và bàn giao sổ. Ngay sau khi nhận được phiếu tự rà soát của các đơn vị sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiến hành rà soát lại, nhập điều chỉnh dữ liệu và phần mềm quản lý được gần 4.000 sổ bảo hiểm xã hội. Tính đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện bàn giao được hơn 3.000 sổ bảo hiểm cho người lao động tự quản lý. Tỉnh Yên Bái hiện quản lý gần 52.000 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội ở 2.700 đơn vị doanh nghiệp. Việc thực hiện trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tự quản lý là một trong những cách hạn chế tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội của đơn vị sử dụng lao động và người lao động có thể nắm được quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của mình.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 6 năm thành lập, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã giúp nhiều hợp tác xã tiếp cận được nguồn vốn vay để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho các thành viên, ghi nhận của phóng viên thời sự. 1,2 tỷ đồng là nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái. Tuy không nhiều so với yêu cầu thi công các công trình xây dựng giao thông, nhưng số tiền này đã giúp hợp tác xã Thắng Lợi huyện Văn Yên giải quyết được phần nào khó khăn trong việc đầu tư mua sắm máy móc để thi công các công trình lớn. Hiện tại hợp tác xã Thắng Lợi đang thi công 10 km dự án mở rộng tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, trị giá trên 60 tỷ đồng. Với năng lực thi công nhiều năm và máy móc hiện có, hợp tác xã đã đảm bảo được tiến độ đồng thời giải quyết việc làm thường xuyên cho 50 lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Hữu Ký, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Thắng Lợi tâm sự.
Với mô hình sản xuất của các hợp tác xã vừa và nhỏ như chúng tôi, sau khi được nhận cái nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thì chúng tôi thấy là có rất hiệu quả trong những năm vừa qua. Đặc biệt là sau khi chúng tôi nhận được cái nguồn vốn thì chúng tôi đã xác định được cái mục tiêu để đầu tư phục vụ cho các cái nhiệm vụ. Tôi thấy nghĩ rằng nếu mà khi được sử dụng các cái quỹ hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam mà lãnh đạo của các hợp tác xã mà biết phát huy cái trí sáng tạo và xác định đúng về cái nhiệm vụ để đầu tư cho một cách nó thích hợp thì chắc chắn cái hiệu quả đã được rất là tốt trong quá trình tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ của các hợp tác xã.
Hợp tác xã Hoàng Nam ở tổ 15B thị trấn Yên Bình thành lập từ năm 2009, có số vốn điều lệ là 500 triệu đồng, hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ rừng trồng và vận tải. Khi mới thành lập với số vốn đầu tư ít cùng với đó là thiếu kinh nghiệm quản lý kỹ thuật sản xuất nên hợp tác xã gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ được vay 1,1 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, hợp tác xã đã duy trì, mở rộng, sản xuất, hàng năm doanh thu trên 1 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 100 triệu đồng và giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 lao động địa phương với mức thu nhập từ 7 tới 8 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Hữu Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Nam, huyện Bình cho biết.
Từ khi thành lập hợp tác xã thì tham gia Liên minh Hợp tác xã là cũng được hỗ trợ về vay vốn với lại tư vấn về quản lý hợp tác xã. Thì sau khi được cái vốn vay thì mua máy móc mở rộng nhà xưởng, mua thêm cái xe để vận tải hàng hóa cho doanh nghiệp, cho hợp tác xã.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 326 hợp tác xã, chủ yếu là hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Do vậy, các chính sách hỗ trợ tư vấn, kiến thức và nhu cầu vốn có vai trò quan trọng giúp các hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Trong 6 năm hoạt động, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã cho vay 33 lượt khách hàng với số vốn quay vòng lên đến gần 5,8 tỷ đồng, giúp hợp tác xã mua thêm thiết bị máy móc, mở rộng sản xuất và tạo việc làm thu nhập ổn định cho gần 700 lao động, đóng góp vào ngân sách gần 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, số vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái chỉ có 3 tỷ đồng nên chỉ có 34 hợp tác xã được tiếp cận nguồn vốn này. Về vấn đề này, ông Phạm Ngọc Hữu, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái cho biết.
Các hợp tác xã đang rất là cần đó là cái công tác hỗ trợ vốn. Theo vốn ở đây thì cái nguồn vốn của Liên minh gia tỉnh Yên Bái quản lý là những cái nguồn vốn hỗ trợ về lãi suất, vay vốn với lãi suất thấp. Thì từ cái nguồn vốn hỗ trợ này ấy, thì các hợp tác xã được vay vốn đã mở rộng cái sản xuất kinh doanh của mình, đầu tư thêm máy móc thiết bị, đầu tư thêm phương tiện để coi như vậy là khai thác, để đầu tư các máy móc thiết bị mới. Thế từ đó thì đã tạo thêm nhiều cái việc làm cho cái xã viên, cho thành viên trong hợp tác xã và người lao động ở tại các địa phương. Thế và chúng tôi đánh giá rằng là tuy rằng cái nguồn vốn hỗ trợ của Liên minh xã tỉnh Yên Bái đến các hợp tác xã tuy rằng nó chưa được nhiều, thế nhưng mà cũng là một cái nguồn coi như vậy là xúc tác rất là lớn cho các hợp tác xã chúng ta. Mà các hợp tác xã tỉnh Yên Bái thì cơ bản là cái quy mô nó còn nhỏ. Thì từ những cái nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước mà thông qua các cái nguồn của Liên minh quản lý thì chúng tôi đánh giá rằng là nó mang lại một cái sức sống mới cho các hợp tác xã. Thứ nhất là giải quyết việc làm này, có thu nhập ổn định này, có đóng góp vào ngân sách của tỉnh. Đấy. Thế như vậy là chúng ta thấy rằng là cái công tác hỗ trợ này là nó rất là hiệu quả.
Trong điều kiện nền kinh tế còn khó khăn, nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã giúp các hợp tác xã có thêm nguồn lực đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển tập thể. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự ghi nhận hiệu quả nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Có thể nhận thấy, việc thiếu vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh đang ảnh hưởng khá lớn tới sự phát triển của các hợp tác xã. Vì vậy, nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã dù chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu vốn của một số hợp tác xã, nhưng đã giúp phát triển thành phần kinh tế tập thể này. Tuy nhiên, để chủ động trong sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã cần năng động hơn trong việc liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường ổn định, cũng như tạo dựng niềm tin với các tổ chức tín dụng khác. Có như vậy mới thu hút được các nguồn vốn đầu tư vào hợp tác xã, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh đa dạng ngành nghề để phát triển bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, Lục Yên là địa phương thường xuyên phải gánh chịu ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão, biến đổi khí hậu, gây dông, lốc, mưa to kéo dài, khiến một số vùng ngập úng, sạt lở đất, đá, lũ ống, lũ quét. Do vậy, rất dễ gây ra các sự cố về điện. Chính vì vậy, Điện lực huyện Lục Yên đã và đang triển khai nhiều giải pháp chủ động đối phó với các sự cố xảy ra nhằm đảm bảo an toàn lưới điện khi mùa mưa bão đang đến gần. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Lục Yên là địa bàn có địa hình khá phức tạp, chủ yếu là đồi núi và đồng ruộng xen kẽ, có nhiều khe suối có độ dốc lớn. Do vậy, hàng năm thường xuyên xảy ra lũ ống lũ quét, ngập úng và dông lốc. Các tuyến đường giao thông nằm xen kẽ giữa các quả đồi, giao chéo hoặc đi song song với sông suối nên dễ sạt lở. Hệ thống đường dây điện chủ yếu chạy theo hệ thống đường giao thông nên cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro về móng cột, móng néo, có thể dẫn tới đổ cột, đứt dây khi có sạt lở đổ cây. Để đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, Điện lực Lục Yên đã chủ động kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tất cả các điểm xung yếu để khắc phục kịp thời như gia cố móng trụ, xây kè chắn, tăng cường dây néo, thay thế trạm biến áp tủ bảng điện hòm công tơ. Đơn vị cũng tổ chức tập huấn công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị, chuẩn bị lực lượng, thiết bị, phương tiện để sẵn sàng khắc phục sự cố. Anh Nguyễn Kiên Thành, đội trưởng đội quản lý điện Yên Thế, Điện lực Lục Yên cho biết.
Thế nhất là trong cái mùa mưa bão, cái việc mà ứng trực để đảm bảo cấp điện cho cái địa bàn quản lý là vấn đề rất quan trọng. Nó đặc thù của cái địa bàn quản lý chúng tôi rất là rộng. Thế hiện tại là chúng tôi đang bố trí là có 2 tổ ứng trực, một tổ là tại khu vực xã Khánh Hòa và còn một tổ là nằm trong khu vực thị trấn Yên Thế. Chúng tôi hiện tại bây giờ đang chia ra làm 3 ca 3 kíp để ứng trực là 24/24. Và khi mà có bất kỳ tình huống nào sự cố xảy ra thì chúng tôi sẽ tiếp nhận cái thông tin, liên lạc với tất cả các xã và triển khai lực lượng ngay khi có sự cố xảy ra.
Nhằm nâng cao khả năng tổ chức thực hiện, rèn luyện kỹ năng chỉ huy điều hành, ứng phó khắc phục kịp thời các tình huống sự cố lưới điện và tổ chức thực hiện tốt công tác cứu hộ cứu nạn do thiên tai gây ra, cung cấp điện an toàn ổn định, rút ngắn thời gian mất điện, đảm bảo tính mạng con người cũng như tài sản thiết bị khi có sự cố mưa bão gây ra. Mới đây, Điện lực Lục Yên đã tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Ông Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Điện lực Lục Yên cho biết thêm.
Để đảm bảo an toàn mùa mưa bão thì chúng tôi đã xây dựng cái phương án phòng chống lụt bão, đưa ra những cái tình huống giả định và tổ chức diễn tập để nâng cao cái kỹ năng xử lý sự cố. Khi mà có xảy ra sự cố thì là khôi phục nhanh nhất cấp điện lại cho nhân dân. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực và các phương tiện. Khi mà xảy ra sự cố lưới điện thì để sẵn sàng ứng cứu và xử lý nhanh nhất. Tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão của huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp trong cái mùa mưa bão, tuyên truyền về vấn đề đảm bảo an toàn sử dụng điện trong nhân dân.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền nhắc nhở nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện của người dân cũng được Điện lực Lục Yên quan tâm thực hiện thường xuyên. Đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn kiểm tra đường dây 0,4 kV cũng như hệ thống đường dây điện dẫn về từng hộ gia đình, nhắc nhở các hộ dân chặt cây có nguy cơ đổ gãy vào dây điện, di rời, thay những đường dây không đảm bảo an toàn. Ông Hoàng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Thế cho biết.
Năm 2017 cũng như những năm trước ấy, thì chính quyền địa phương chúng tôi cũng đã phối hợp với ngành điện làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân để thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an toàn về điện. Thực hiện hiện nay chúng tôi tuyên truyền qua cái đài truyền thanh của thị trấn, rồi là cũng thực hiện tuyên truyền đồng ghép qua cái buổi họp của dân. Đặc biệt là mới đây là chúng tôi thực hiện tuyên truyền qua cái kế hoạch phòng chống bão lũ. Trong kế hoạch cũng nhắc đến yêu cầu các hộ dân là phối hợp với ngành điện để thực hiện đảm bảo cái an toàn hành lang lưới điện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị điện người ta phát dọn cây cối cũng như là người dân người ta chủ động người ta phát dọn những cây cối mà nó liên quan đến mất an toàn về điện.
Điện lực Lục Yên đang nỗ lực để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của ngành điện và người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, ngoài sự cố gắng của ngành điện, mỗi người dân cũng cần quan tâm, chung tay, có những hành động thiết thực như không vi phạm lấn chiếm hành lang lưới điện, chặt tỉa cây cối, có nguy cơ gãy đổ vào đường dây, kiểm tra thay thế đường dây hệ thống điện của gia đình khi không đảm bảo.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Từ năm 2018, cách tính tỷ lệ phần trăm lương hưu đối với người lao động khi về hưu có một số thay đổi. Do đó hiện nay nhiều người lao động cho rằng việc thay đổi tỷ lệ tính lương hưu có thể sẽ ảnh hưởng đến các quyền lợi của họ. Nhiều người băn khoăn chưa rõ nên nghỉ sớm hay nghỉ hưu đúng tuổi, cũng như giải pháp nào là có lợi cho bản thân. Xung quanh quy định mới này, phóng viên đài chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Dương Đình Chiến, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa ông, là theo luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 sẽ áp dụng cách tính tuổi nghỉ hưu mới. Vậy xin ông nói rõ hơn về những thay đổi trong cách tính lương hưu này ạ.
Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2016, nhưng về tỷ lệ từ 1 tháng 1 năm 2018 thì nó có sự thay đổi. Nó có 3 vấn đề chính. Thứ nhất là đối với này, lao động nữ thì nó cũng khác nhau. Thứ nhất là về tuổi đời thì nếu năm 2017 lao động bình thường mà 55 tuổi và 25 năm công tác thì đạt tỷ lệ tối đa 75%. Nhưng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì nữ phải 30 năm thì mới đạt được tỷ lệ tối đa là 75% nếu là lao động thường. Còn đối với nam thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì nam phải đủ 31 năm và 29 là phải đủ 32 năm cho đến năm 2022 phải đủ 35 năm. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là lao động nam và nữ nếu chưa đủ tuổi bình thường, lao động bình thường thì mỗi một năm là phải trừ đi 2% từ giảm. Mà hiện nay, như hiện nay thì mỗi một năm thiếu tuổi thì chỉ giảm có 1% cả nam và nữ. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là nam và nữ khi ra hội đồng giám định y khoa mà tuổi đời còn chưa đạt và không phải là lao động nặng nhọc độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại thì nữ hiện nay là 46 tuổi và nam là 51 tuổi. Nhưng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi thì nữ phải là 47 tuổi và nam phải là 52 tuổi. Nếu được 61% thì mới đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Đó là ba yếu tố cơ bản sẽ được tính toán từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.
Với những cái thay đổi này thì những người nghỉ hưu trước và sau cái ngày 1 tháng 1 năm 2018 có gì khác nhau? Và liệu có đối tượng được hưởng lợi và có đối tượng sẽ bị thiệt thòi không thưa ông?
Trong nhóm những người mà tuổi đời thì chưa đạt, tức là sao? Tức là những người mà còn thiếu năm công tác thì đúng là có cái sự chênh lệch nhau lớn. Nhưng không phải ai nghỉ hưu trước thời điểm năm 2018 và sau 2018 đều hưởng lợi cả. Bởi nó phụ thuộc theo rất nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là năm công tác, về tuổi đời, về thang bảng lương, về nhiều các yếu tố khác nữa. Cho nên không thể khẳng định người về trước năm 2018 và sau năm 2018 là có ảnh hưởng. Bởi lý do thứ nhất là từ 1 tháng 1 năm 2018 thì toàn bộ cái tiền mà tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc thì phải là lấy bằng tổng thu nhập, nó khác với hiện nay. Vậy thì mức lương người ta sẽ cao hơn và rõ ràng là người lao động cũng sẽ được mức lương cao hơn. Thế còn hiện nay thì như hiện nay thì chúng ta mới là theo thang bảng lương theo quy định, cho nên chưa phải là tổng thu nhập. Thế còn nhiều yếu tố khác nữa để khẳng định rằng những người về hưu sau ngày 31 tháng 12 năm 2017 là có thiệt hay là có lợi hơn thì phải khẳng định là chỉ là một nhóm đối tượng mà như tôi vừa nêu trên, tức là về tuổi đời còn hạn chế. Vì như tôi nói ở phần 1, tức là từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì nữ phải là 30 năm mới đạt được cái tỷ lệ tối đa, và nam thì theo lộ trình đến năm 2022 thì phải đạt 35 năm công tác và tuổi đời theo quy định của luật thì mới đạt được tỷ lệ tối đa. Đó là vấn đề mà tất cả mọi người đang quan tâm.
Thưa ông, trước cái thông tin là từ năm 2018 trở đi, cách tính tỷ lệ phần trăm lương hưu đối với người lao động sẽ thay đổi theo chiều hướng là tăng số năm điều kiện, và có một số người lao động đã đi giám định sức khỏe đều được nghỉ hưu sớm. Vậy thì ông có cái lời khuyên gì đối với những cái đối tượng này ạ?
Như chúng ta đã biết, từ năm 2018 thì nữ phải là 47 tuổi và đạt ít nhất là phải 20 năm tham gia công tác, và nam thì là phải 52 tuổi tăng dần mà, thì hoàn toàn là đối với những trường hợp mà không phải là lao động nặng nhọc độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại thì khi đi ra hội đồng giám định y khoa thì đương nhiên là tỷ lệ tăng dần. Tăng dần có nghĩa là từ năm nay thì đã tăng rồi, nhưng sang năm thì lại tăng tiếp, và đến năm 2022 thì nó bắt buộc là đối với lao động nam thì phải là có 20 năm thì mới bằng được 45%. Và đương nhiên như hiện nay là tăng dần. Nữ như năm 2017 15 năm công tác thì đạt 45%, và sau đó cứ mỗi năm được tăng thêm 2%. Đấy là từ năm 2018. Còn nữ trong năm nay thì mỗi một năm công tác là được 3% và nam 2%. Nhưng từ năm 2018 trở đi thì bắt buộc tỷ lệ cả nam và nữ phải tăng thêm một tuổi cho đến đủ lộ trình. Và đặc biệt là từ năm 2018 thì mỗi một năm nghỉ hưu trước tuổi cả nam cả nữ đều phải trừ đi 2%, mà hiện nay chỉ đi trừ có 1%. Do đó hiện nay chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào cái kết quả của đồng giám định y khoa, mà kết quả hội đồng giám định y khoa này đã khẳng định được tỷ lệ cần phải nghỉ hoặc chưa cần phải nghỉ đối với người lao động. Vì vậy, theo tôi, chúng ta phải xem xét về nhiều yếu tố, vì khả năng, sức khỏe và thu nhập của mỗi cá nhân, để chúng ta có mỗi một cá nhân con người đều có tính quyết định riêng của từng người. Ví dụ như thang bảng lương, từ năm 2018 trở đi, thì tổng thu nhập sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội bằng mức tiền lương cao nhất đó, thì sẽ khác đi với như hiện nay. Thế vậy, vì vậy, những ai mà xét thấy khả năng tham gia công tác của mình có giới hạn thì mới lên ra hội đồng giám định y khoa để giảm tỷ lệ, vì nó sẽ khác biệt từ năm 2018, khác biệt với năm 2017.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
Phần cuối của chương trình sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình, tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình, được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SQM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-877-688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu, cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa. Phòng chống buôn lậu thuốc lá nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.